ông Chris mỉm cười. Đúng thế, đây không phải là một sự tình cờ đâu. Đã có những nhân duyên từ trước thu xếp cho cuộc gặp gỡ này. Thực ra việc này đã được sắp đặt từ lâu rồi, và đến nay mới xảy ra. Tôi ngạc nhiên. Những ai thu xếp việc này chứ? Ông Chris từ tốn trả lời. Chính ông là người đã thu xếp việc này từ nhiều thế kỷ trước. Tôi hốt hoảng. Tại sao tôi không biết gì về việc này? Tại sao lại là từ nhiều thế kỷ về trước? Ông Chris gật đầu. Hiện đây ông không biết rõ, nhưng chúng ta đã quen biết nhau từ nhiều thế kỷ rồi. Lúc này ông chưa khôi phục được khả năng nhớ lại kiếp, nhưng rồi ông sẽ có dịp biết những điều ông muốn biết. Tôi bỗng cảm thấy vừa ngạc nhiên, vừa khó chịu và một chút tự ái, khiến tôi không giữ được bình tĩnh. Tôi hỏi, nhưng có bằng chứng nào cho thấy có những kiếp sống trước đó hay vì con người đã trải qua nhiều kiếp khác nhau? Ông Chris mỉm cười, bình tĩnh chỉ vào chiếc gậy ngọc. Việc này có thể giúp ông trải nghiệm một kiếp sống cho đến khi ông khôi phục lại khả năng sẵn có nơi ông. Dĩ nhiên tôi không muốn tâm trí mình bị thôi miên hay dẫn dắt bởi một vật lạ lùng, nên cảnh giác. Tôi không biết gì về cây gậy này. Ông có thể giải thích cho tôi tại sao ông lại có cây gậy này không? Ông Chris gật đầu. Tôi chợt có nói ra, ông cũng không tin, nhưng trước sau gì ông cũng sẽ biết. Chris thông thả bước đến chiếc hộp để cây gậy ngọc, rồi cầm lên đưa cho tôi. Tôi ngần ngại chưa muốn cầm lấy nó. Tôi không muốn bị ảnh hưởng bởi cái gậy lạ lùng này. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn đưa tay ra như có một lực hút. Cái gậy tự nhiên phát ra ánh sáng. Những chiếc ngọc cũng đồng loạt phát ra những tia sáng khác nhau, có vẻ quen thuộc. Tôi vừa chạm vào cái gậy, bỗng như có một sức hút khiến tôi nắm chặt lấy nó. Tôi cảm nhận có một luồng điện lạ lùng từ cây gậy truyền qua tay, chạy dọc toàn thân khiến tôi ngây ngất. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng cứ thấy mình như bị thu hút vào luồng ánh sáng lạ của cây gậy. Ông Chris nói rất khẽ. Cứ tự nhiên, nó sẽ giúp ông trở về với quá khứ, vì chỉ có ông mới có thể sử dụng cây gậy này mà thôi. Tâm trí tôi quay lại với ký ức về cuộc sống tại Atlantis như đêm qua. Nhưng lần này tôi thấy mình đang bị chằng chặt bởi cảm giác muốn chiếm đoạt người thánh nữ xinh đẹp trong đền thờ Thái Dương. Đó không phải là một kiểu tình yêu, mà chỉ là lòng tham của một người thuộc đẳng cấp quyền uy trong xã hội, cho rằng mình có quyền làm tất cả những gì mình muốn. Dĩ nhiên việc chiếm đoạt một thánh nữ là điều không thể, vì những người này thuộc phạm vi bất khả xâm phạm. Với tôi khi đó, cò là một thứ trái cấm mà ngay cả người có quyền như tôi dù muốn cũng không thể chiếm đoạt được. Thật khó có thể diễn tả cảm giác này, vì đầu óc của tôi lúc đó đang bị xâu xé bởi một ý nghĩ hung bạo và ích kỷ, hoàn toàn khác hẳn với tâm trí của tôi hiện tại. Đang quay cuồng với những ý tưởng chục dòng kia, thì cha tôi từ đâu bước đến. Bằng vẻ mặt nghiêm nghị, ông nói như ra lệnh. Con đi theo ta, chúng ta có việc cần làm ngay lúc này. Nhìn khuôn mặt và ánh mắt quyết đoán của cha, tôi ngạc nhiên vì ông vốn là người bình tĩnh, ngay cả trong những tình trạng khẩn cấp. Tôi hỏi, chúng ta đi đâu vậy cha? Cha tôi không trả lời mà chỉ ra dấu cho tôi đi theo. Hiển nhiên ông đang suy nghĩ về chuyện gì đó rất hệ trọng. Tôi theo cha đi qua những con đường rộng lớn, dẫn đến cung điện của hoàng đế Herales, xứ Arya. Đây không phải lần đầu tôi đến nơi này, vì thỉnh thoảng cha cũng đưa tôi đi cùng khi vào cung. Là thành viên của hội đồng trưởng lão xứ Arya, ông thường tham dự vào những việc quan trọng trong triều. Đôi khi ông cũng cho tôi đi theo. Chúng tôi bước vào căn phòng lớn. Tôi thấy một số nhân vật của triều đình trong hội đồng trưởng lão cũng đang hiện diện. Nhưng vẻ mặt ai cũng đăm chiêu, trai chiều nghiêm trọng. Buổi họp bắt đầu khi hoàng đế Herales ra dấu cho một trưởng lão ngồi gần đó. Này ma, ông hãy nói cho mọi người biết sự việc đi. Ma là quan thiên giám và cũng là một nhà tiên tri nổi tiếng của Arya. Ông này nghiêm nghị nói: hiện đây chúng ta đã thấy rõ những dấu hiệu bất thường mà các nhà tiên tri khi xưa đã cảnh báo về hiện tượng địa cầu chuyển trục. Các giáo sĩ trong đền thờ Thái Dương cũng xác nhận rằng luồng từ lực của địa cầu đã di chuyển theo phương hướng bất lợi. Từ nhiều năm nay, thời tiết khắp nơi đều thay đổi với những trận hạn hán kéo dài nhiều tháng, phá hoại mùa màng. Có những cơn bão mạnh gây lục lội khắp nơi, có những trận cháy rừng kéo dài hàng tháng khiến súc vật chết hàng loạt. Có những dịch bệnh mà các y sĩ tài giỏi nhất cũng bó tay, khiến người chết vô số. Hiện tại, cuộc chiến giữa xứ Orc và Poseida đi đến giai đoạn ngày càng quyết liệt, và mối đe dọa xâm lăng Arya ngày một gần hơn. Do đó, không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện phải đến sẽ xảy đến. Không phải trong nhiều năm hay nhiều tháng, mà chỉ trong vài ngày nữa. Đã đến lúc chúng ta phải thi hành kế hoạch tru liệu từ trước, là thu xếp đưa một số người đã được chọn đến các bến bờ an toàn. Từ lâu, các nhà tiên tri Atlantis đã cảnh báo mọi người về tình trạng thay đổi của trục địa cầu. Họ nói rằng sẽ có những trận cuồng phong dữ dội hay những cơn địa chấn có thể đưa Atlantis đến tình trạng diệt vong. Nên đây không phải là một thông tin mới. Nhưng lần này, qua giọng nói của quan thiên giám, tôi đã cảm thấy có điều bất thường. Hoàng đế Herakles lên tiếng: ông hãy xác nhận những điều ông tiên đoán cho mọi người biết để mà chuẩn bị. Bà trả lời bằng sự nghiêm trọng thể hiện qua giọng nói: tôi đã quan sát rất kỹ những thay đổi của ảnh hưởng từ các tinh tú xuống địa cầu và kiểm tra những lời tiên tri trong quá khứ. Tôi và các giáo sĩ hoàn toàn đồng ý với nhau rằng chỉ vài ngày nữa sẽ có một biến động hết sức to lớn, ngoài sức tưởng tượng. Hoàng đế Herodes trầm tình suy nghĩ, rồi lên tiếng: chắc gì nó sẽ xảy ra đúng như dự đoán. Liệu có thay đổi gì khác không? Bà lắc đầu: tôi đã xem xét kỹ nhiều lần sự di chuyển của các vị tinh tú và quả quyết rằng tai họa chắc chắn sẽ xảy ra, đúng như lời tiên tri từ nhiều năm trước. Hoàng đế Herakles gật đầu: nếu thế, chúng ta phải thi hành ngay kế hoạch đưa số người đã được chọn đến các bờ bến an toàn. Hôm nay ta muốn duyệt xét lại danh sách này một lần nữa và cho tiến hành ngay kẻo trễ. Các ông đã chuẩn bị danh sách đầy đủ chưa? Cha tôi quay sang tôi nói nhỏ: nếu lời tiên tri này đúng thì sẽ có một trận cuồng phong rất lớn ập đến, có thể gây thiệt hại khủng khiếp cho Atlantis. Để bảo tồn nền văn minh của chúng ta, hoàng đế Herakles đã lựa chọn một số người đại diện cho Atlantis lên những thuyền lớn để đưa họ đến những vùng khác an toàn hơn. Trên mỗi chiếc thuyền, ngoài thủy thủ đoàn là những người với nhiệm vụ đã được chỉ định rõ: giáo sĩ, chiêm tinh gia, khoa học gia, kiến trúc sư, nghệ sĩ, y sĩ, kỹ sư và thánh nữ. những người này đều được chọn lựa bởi hội đồng trưởng lão từ trước, và hôm nay sẽ là ngày quyết định đấy. Tôi hỏi, nếu đã biết trước có tay trùng như thế, tại sao chúng ta không tra đi hết mà chỉ chọn một số người thôi? Cha tôi lắc đầu, không ai có thể biết chắc rằng việc này sẽ xảy ra đúng như lời tiên tri. Nếu điều này không xảy ra thì sao? Và dù có muốn đi nữa, chúng ta cũng không đủ thuyền bè để đưa tất cả mọi người đến những nơi đó. Nên đa số chúng ta tình nguyện ở lại, chấp nhận số phận nếu tai họa xảy ra. Theo thứ tự, mỗi vị trưởng lão bước ra trình danh sách những người được chọn cho hoàng đế duyệt xét lần cuối. Là trưởng lão đứng đầu trường y, cha tôi có trách nhiệm chọn ra những y sĩ được thu xếp lên thuyền. Điều bất ngờ là khi công bố danh sách, tôi không thấy mình có tên trong đó. Tại sao lại như thế được? Tôi là một trong những y sĩ có kiến thức cao hơn cả những người có tên trong danh sách kia. Chuyện gì đã xảy ra? Trong lúc tôi đang bất mãn muốn lên tiếng hỏi cha tôi, thì một trưởng lão khác đã bước lên trình danh sách các thánh nữ được chọn. Tôi choáng váng. Có người thiếu nữ mà tôi đang muốn chiếm đoạt có tên trong đó. Một cảm giác mất mát, hụt hẫng lạ lùng khiến tôi đâm ra khó chịu và tức giận. Sau khi duyệt qua danh sách, hoàng đế Heracles chỉ thị cho viên tướng hầu cận đứng gần đó, người liên lạc ngay với những người có tên trong danh sách này, đưa họ đến địa điểm đúng vào giờ giấc đã định. Những con thuyền sẽ phải nhổ neo ra khơi ngay, không được chậm trễ. Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn đã biết họ phải làm gì. Đây chính là việc hệ trọng, phải thi hành thật chuẩn xác. Tôi vẫn đang bất bình về việc cha không chọn mình, nhưng đầu óc tôi lúc đó lại bị chi phối quá mạnh bởi việc người thánh nữ mà tôi muốn chiếm đoạt sẽ phải rời xa nơi đây, đồng nghĩa với ham muốn của tôi sẽ không đạt được. Hơn lúc nào hết, ý nghĩ chiếm đoạt trái cấm kia đã hoàn toàn chi phối tôi. Đầu óc tôi nổi lên vô vàn mưu tính, nên tôi không còn để ý gì đến chung quanh. Cho đến khi buổi họp kết thúc và mọi người rời cung điện trai về, khi đó cha nhìn tôi lạ lùng rồi giải thích, ta biết con sẽ hỏi tại sao ta không chọn con vào danh sách những người được đưa đi xa, nhưng những người được lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Atlantis, ta không thể đưa tên con vào đó được. Tôi hết sức bất mãn. Cha không nghĩ con xứng đáng hơn những người đã được chọn sao? Hay cha nghĩ kiến thức của con không bằng những người khác? Cha tôi lắc đầu. Không phải thế. Kiến thức của con vượt xa những người kia, nhưng sở dĩ con không được chọn vì chúng ta không muốn mang nền tà giáo mà con đang theo đuổi đến bờ bến an toàn kia. Một tiếng sét ngang tai. Tôi không ngờ cha tôi lại biết việc tôi đang theo học những nghi thức bí mật của nền tôn giáo xứ Orc. Trong lúc tôi vẫn bối rối chưa biết phải nói gì, thì ông tiếp tục. Lúc đầu ta đã đưa tên con vào danh sách này, nhưng khi duyệt xét với các trưởng lão trước khi trình lên hoàng đế Heracles, thì ta được báo cáo về việc con đã bí mật theo đuổi những nghi thức của các giáo sĩ xứ Orc. Ta biết lòng ham mê học hỏi của con, nhưng việc sử dụng những động lực mà con không thể kiểm soát này sẽ mang đến những hậu quả không thể lường được. Chúng ta không thể để cho cái tôn giáo ma quái kia ảnh hưởng đến tương lai tươi sáng của nền văn minh mà chúng ta sẽ xây dựng ở bờ bến an toàn được. Cha tôi nghiêm giọng. Là người Arya, con đã vi phạm một nguyên tắc rất quan trọng của xứ này và phải chịu trách nhiệm về việc con làm. Đáng lẽ con đã bị bắt giam ngay, nhưng ta đã xin phép để nói chuyện riêng với con. Đối với ta, con không xứng đáng là người xứ Arija nữa. Và cây gậy ngọc mà con sở hữu sẽ phải hoàn trả lại cho ta. Tôi thấy cha tôi ra dấu cho hai người lính đang đứng gần đó bước lại. Tuy chấn động vì sự kiện bất ngờ này, nhưng tôi cũng phản ứng ngay bằng cách hung hãn rút cây gậy ngọc ra. Thấy vị trao cho cha tôi lùi lại dung cây gậy lên trước mặt để đe dọa kẻ nào muốn đến gần. Mặc dù đó là cây gậy dùng để chữa bệnh, nhưng cũng là một thứ vũ khí toàn năng, vì người điều khiển có thể dùng nó để tách rời nguyên tử trong cơ thể người khác. Dĩ nhiên, những người lính kia biết rõ sự lợi hại của cây gậy ngọc. Tuy có gươm giáo sẵn trên tay, nhưng không ai dám tiến đến gần tôi, chỉ dám bao vây xung quanh. Tôi bất ngờ xoay người lại, dùng gậy mở đường tháo chạy khỏi cung điện. Cha tôi quát lên ngăn cản, nhưng tôi vẫn cắm đầu chạy thẳng, bỏ xa quân lính đang đuổi theo. Tôi không hiểu sao mình lại có thể chạy nhanh đến thế. Tôi mãi miết chạy qua các đường phố quanh co, cho đến khi dừng chân trước căn nhà mà tôi thường đến học nghi thức tế lễ của nền tôn giáo xứ Orc. Beru vừa mở cửa, tôi đã trút hết tất cả giận dữ trong lòng ra và kể cho hắn nghe về kế hoạch của hoàng đế Heracles. Beru nghe xong rồi bật cười. Việc để cầu chuyến trục đưa tay quả đến Atlantis không phải là điều gì mới. Các nhà tiên tri Atlantis đã nói về việc này từ lâu rồi. Từ xưa, mọi nước đều đã có kế hoạch đưa người đến những lục địa chưa có người ở để định cư. Tuy nhiên hiện nay chưa nước nào thực hiện được, vì chiến tranh giữa Orc và Poseida đang đến hồi quyết liệt. Có lẽ hoàng đế Heracles muốn chiếm độc quyền việc chiếc cứ này, vì số người được chọn đến đó đều là người Arija. Theo luật lệ và tôn giáo của Arija, không phải của Orc hay Poseida. Tôi hơi giật mình vì sự hiểu biết của hắn. Beru nói tiếp. Những lời tiên tri này đã được đề cập đến cả mấy năm nay rồi, chứ đâu phải là điều gì mới đâu. Việc hoàng đế Heracles lại dội chàng đưa người rời khỏi đây ngay như thế, cho thấy ông ta có một âm mưu gì khác, đúng không? Beru trầm ngâm, rồi cật đầu như đã tìm được câu trả lời. Hiện nay cuộc chiến giữa Orc và Poseida trước sau cũng sẽ lan đến Arija. Phe nào thắng sẽ quyết định số phận của Arija. Từ trước đến nay, Arija vẫn là một cây gai đối với Orc và Poseida. Vì tôn giáo thờ Thái Dương với những giáo điều khắc khe, khác hẳn với tôn giáo của Orc và Poseida. Người dân Arija vẫn tự hào là một tộc người thuần khiết, không bao giờ ngẫu phối với những giống người khác. Chiến tranh đang lan trọng khắp nơi. Nếu Orc và Poseida xâm lăng Arija, thì liệu triều đại của Heracles có thể tồn tại được không? Có thể thấy không thể giữ được ngôi vị tại đây, nên hoàng đế Heracles muốn chời đò đi nơi khác chăng? Lý giải đó của Beru đã đáp ứng được cho thắc mắc của tôi. Trong cuộc chiến gần đây, đội binh nửa người nửa thú của Orc đã sáng chế ra những vũ khí mới lạ, nên đã chiếm phần thượng phong. Nếu Poseida thất thủ, thì Arija cũng không thể tránh khỏi số phận như Poseida. Trước sau gì người dân xứ này cũng sẽ bị bắt làm nô lệ hay bị thay đổi thành một giống người khác. Tôi trung trọng. Nếu hoàng đế Heracles âm mưu dựa vào những lời tiên tri du dơ bỏ xứ mà ra đi, để tiếp tục cai trị ở một nơi nào đó, tức là mọi người, kể cả những vị trưởng lão đã mắc mưu của hắn rồi. Thay vì trốn đi một mình, hắn lại mang theo một số người có khả năng xây dựng một xã hội mới tại một nơi chốn an toàn. Đã thế, hắn lại còn kéo theo một số giáo sĩ và thánh nữ trong đền thờ Thái Dương để mang nền tôn giáo này đi theo. Quả là âm mưu thâm độc mà. Petru đồng tình phụ họa theo. Khi Herodes và số người thân tín bỏ Aria, thì trước sau gì nơi đây cũng sẽ thuộc về Og hay Bosida, và cái tôn giáo thờ Thái Dương sẽ bị loại bỏ. Khi đó chúng ta muốn gì mà chẳng được. Tôi không kìm được nữa. Thánh nữ cô cũng được đưa đi lánh nạn phương xa. Tôi thì không, mà cô ta lại là người mà tôi đang thèm muốn. Petru bật cười lớn. Tôi không ngờ anh lại thích cô thánh nữ đó. À, bà cũng dễ hiểu thôi. Cô ấy xinh đẹp quá mà. Nếu muốn, tại sao chúng ta không lập mưu bắt cô này về hầu hạ ít lâu? Trong lúc hoàng đế Herodes bận trộn mang hàng trăm người lên thuyền, đâu ai mà để ý đến một người bị thất lạc. Petru là người đam mưu túc trí khác thường, nên chỉ một thoáng hắn đã đưa ra ngay một kế hoạch hết sức táo bạo. Theo kế hoạch, một viên quan triều đình sẽ liên lạc với những người có tên trong danh sách để đưa họ đi. Mặc dù đang bị truy nã, nhưng tôi vẫn tìm ngay được người giữ trọng trách đưa những thánh nữ lên thuyền. Chỉ một liều thuốc mê, tôi đã khiến hắn ngủ mê mệt, rồi đoạt lấy binh phục và ân tín của hắn để đi đến đền Thái Dương. Đền thờ Thái Dương của các thánh nữ được coi là một nơi chốn linh thiêng, rất ít ai được phép lui tới, nhất là đàn ông. Tuy nhiên, bà thánh trưởng đã được thông báo từ trước, nên không hỏi chị mà đưa tôi trong binh phục của viên quan triều đình tiến thẳng vào một căn phòng phía sau đền thờ. Những thánh nữ có tên trong danh sách được đưa vào gặp tôi. Bà thánh trưởng căn dặn: các con đã được ta huấn luyện từ nhiều năm nay cho việc này, bây giờ đã đến lúc các con thi hành. Đây là người có nhiệm vụ đưa các con đi. Các con phải tuyệt đối tuân theo chỉ dẫn của người này. Tôi lên tiếng. Những chiếc xe đón các cô lên đường đã sẵn sàng. Tôi sẽ chỉ định người nào đi xe nào. Vì mỗi xe sẽ đưa các cô đến những địa điểm khác nhau, nên những con thuyền đang chờ sẵn. Những thánh nữ đã biết trước nhiệm vụ của họ, nên không ai tỏ vẻ ngạc nhiên. Họ mau chóng yên lặng thu xếp hành trang rồi theo tôi lên đường. Bước khỏi đền thờ, tôi vừa cảm thấy lo lắng lại vừa phấn khích như loại thú dữ sắp vô được con mồi. Mặc dù cố tự chủ, nhưng đầu óc tôi đột nhiên rối loạn, như linh cảm được một điều gì bất thường có thể sắp diễn ra. Trước mặt tôi là những chiếc xe đã chờ sẵn trong màn đêm tối. Tôi thấy Petru cũng ngồi chờ trên một chiếc xe gần đó. Dưới sự chỉ dẫn của tôi, các thánh nữ lần lượt bước lên những chiếc xe đã được chỉ định, trong khi những chiếc xe khác chở các thánh nữ theo kế hoạch tiến ra bờ biển để lên thuyền, thì chiếc xe của Petru lại chở co đi ngược hướng đến căn nhà riêng của hắn. Vì biết các thánh nữ đều có lời thề giữ mình trong sạch, thà chết chứ không chịu khuất phục bất cứ một sức mạnh nào, nên theo mưu tính của Petru, tôi đã tổ chức ngay một buổi tế lễ tà thuật với một số nam nữ mà trong đó rượu và các dược chất chuẩn bị trước được sử dụng tối đa. Thánh nữ co được hộ tống đưa xuống một căn hầm kín riêng biệt được đục âm sâu vào vách núi và bị ép uống một ly rượu trộn với máu súc vật cùng các dược chất kích thích đặc biệt để cô không còn khả năng tự chủ hay kháng cự tôi nữa. Sau ly rượu, cô chỉ yếu ớt phục tùng như con thú dữ đang bùng phát dữ dội trong tôi. Tôi không hiểu tại sao lúc đó mình lại có thể làm một việc đồi bại và đầy thú tính, từ chinh phục đến giày vò một thánh nữ trong trắng ngây thơ, trong điểm quang lạc hả hê đến như thế. Nhưng lúc đó tôi không phải là tôi ngày hôm nay, mà là một con người hoàn toàn khác. Một kẻ có thú tính, tham lam và ích kỷ như đa số đàn ông Atlantis lúc bấy giờ. Đến gần sáng, cô đã thiếp đi cùng với tôi. Điều không ai ngờ là khi hoàng đế Heracles và quân sĩ hộ tống những người được chọn vừa rời khỏi thành phố, thì một đội binh nửa người nửa thú của sư Orc đã bí mật đột nhập vào Arya. Những đứa con của Belia mặc áo giáp bằng một thứ kim loại đặc biệt, gươm giáo không đâm thủng, tấn công binh sĩ phòng thủ của xứ Arya. Chẳng bao lâu, đám binh sĩ hung dữ đã chiếm Arya, dân chúng trở thành những miếng mồi ngon cho đội quân hung hãn này. Trong khi chiến tranh xảy ra khắp Arya, thì chúng tôi vẫn đắm mình trong cuộc truy hoang vô độ dưới căn hầm sâu, không biết gì về những việc xảy ra bên ngoài. Hôm đó, tôi tỉnh giấc trong một trạng thái bơ phờ sau đêm quan lạc điên cuồng với những giò rượu pha máu và dược chất khi thực hành những nghi thức ma thuật với người thánh nữ đáng thương kia. Tuy thỏa mãn vì đạt được điều tôi muốn, nhưng thật ngạc nhiên là rốt cuộc nó lại không đem lại cho tôi cảm giác mà tôi từng mong ước. Việc chiếm đoạt được người thánh nữ xinh đẹp lúc đang bị mê man, không thể chống cự này, không hiểu sao lại khiến cho tôi cảm thấy dằn vặt khó chịu, khác hẳn những lần ái ân với những cô gái khác trước đó. Tôi lảo đảo bước ra khỏi căn hầm tối đầy những thân thể trần truồng vẫn ngủ say sau cuộc tri quan, và chợt nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết từ bên ngoài đường phố vang vọng vào. Tôi mở cửa bước ra khỏi nhà thì đã thấy ngay một cảnh tượng khủng khiếp với những xác chết nằm la liệt. Lũ quái vật nửa người nửa thú đang cấu xé ăn thịt nạn nhân. Binh lửa khắp nơi, đám lính hung dữ sư Orc đang hung hăng cướp phá và tàn sát những người dân lành vô tội. Một đám lính sư Orc nhìn thấy tôi nên lập tức xông đến. Biết không thể chống cự, tôi tháo chạy vào đường hầm. Đám quái vật lập tức xông vào theo. Tôi chạy đến chỗ co đang nằm, nhặt lấy cái gậy ngọc khiến nó bật lên những tia sáng chói lọi. Đám quân sĩ hung dữ vội vã lùi lại vì chúng biết rõ sự lợi hại của thứ vũ khí này. Một khi đụng vào cái gậy này thì nguyên tử trong thân thể chúng có thể bị phá tan ngay. Chưa bao giờ tôi thấy mình sợ hãi như lúc đó. Mặc dù có vũ khí trong tay, nhưng nhìn đám binh sĩ lông lá xồm xoàm kia, tôi không biết phải đối phó như thế nào. Một tên có vẻ như là người chỉ huy chăm chú nhìn cây gậy ngọc rồi ra lệnh: các ngươi tránh ra cho hắn đi và chớ có đụng vào vật đó. Mặc dù đám lính có ý tránh sang một bên để cho tôi đi, nhưng chúng vẫn nhìn chằm chằm những người tham dự buổi tiệc đang sợ hãi trút vào một góc nhà. Tôi quay lưng dựa vào vách tường, cầm chặt cây gậy thủ thế, bước chậm từng bước một, lách qua kẽ hở mà đám lính đã nhường cho tôi để thoát thân. Ngay lúc đó, khi quay lại, tôi bắt gặp ánh mắt long lanh đang sợ hãi của cô nhìn tôi như văn lương. Nếu tôi bước ra khỏi căn hầm, cô và những người trong đó chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân thảm thương của đám quái vật kia. Không hiểu sao, một cảm giác thương xót kỳ lạ trào dâng trong tôi. Thật khó có thể giải thích cảm giác này vì với thân xác hung bạo, tham lam, ích kỷ của người Atlantis khi đó, tình thương hay lòng trắc ẩn vẫn là một cảm giác mới lạ chưa hề có. Như có một sức mạnh nào đó thúc đẩy, tôi quay người chạy nhanh vào, nắm chặt tay co, kéo cô đi theo. Tay kia vẫn nắm chặt gậy ở thế, sẵn sàng đánh trả. Đám binh sĩ hung dữ trừng trừng mắt, tức tối nhìn theo tôi, mang co đi ngay trước mắt, nhưng không dám ra tay, vì biết rằng nếu chạm vào cái gậy này, thì thân thể chúng sẽ nát như bụi. Khi ra khỏi nhà Petro, tôi không biết đi về đâu, vì khắp nơi lửa cháy ngùn ngụt, khói đen bốc mù trời, chung quanh là tiếng kêu la thảm thiết của nạn dân chiến cuộc. Trong phút hoảng sợ, tôi đã có ý định bỏ mặc co lại để tìm lối thoát thân, nhưng co vẫn nắm chặt tay tôi không rời. Mới vài hôm trước, co là một thứ trái cấm mà tôi ao ước, nhưng hiện nay người thánh nữ này không còn là điều quan trọng đối với tôi nữa. Những gì tôi muốn, tôi đã chiếm được rồi. Tôi đã thỏa mãn, và bây giờ là lúc tôi phải tìm cách thoát thân, giữ lấy mạng sống. Đối với người Atlantis, vô cảm là một điều bình thường, vì đa số mọi người vẫn sống bằng bản năng mang trợ, chứ chưa phát triển về tình cảm. Tuy cô chỉ yên lặng đi theo, nhưng nhìn nét mặt sợ hãi tuyệt vọng của cô, tôi hiểu rằng nếu bỏ mặc cô, thì chắc chắn cô không thể thoát khỏi nanh chuốt của đám quái vật kia được. Bỗng nhiên ngực tôi rung động một cách lạ lùng, dù tôi không biết đó là cảm xúc gì. Không hiểu sao, tôi vẫn nắm chặt tay cô, tiếp tục chạy đi. Trên đường, có lúc tôi phải chiến đấu với một vài tên lính xứ Orc, và tôi đã giết chúng bằng cây cậy ngọc. Đây là lần đầu tôi giết người, nhưng lúc đó tôi không ý thức gì về việc làm của mình, vì chỉ muốn thoát thân. Chúng tôi chạy băng qua những con phố khói lửa, đầy xác người, bọn mê linh láng. Nỗi sợ hãi mỗi lúc một tăng, khiến đầu óc tôi căng thẳng như muốn đổ tung. Nhưng tôi vẫn nắm chặt lấy tay co không rời. Tôi gặp một đám lính Arya, cố thủ ở vài địa điểm quan trọng. Họ cho biết phần lớn các trưởng lão đều rút vào đền thờ Thái Dương trên đỉnh núi, và chỉ có nơi đó là tương đối an toàn. Tôi bèn kéo co chạy thẳng lên đó. Khi bước vào đền thờ Thái Dương, tôi thấy cha tôi và các trưởng lão. Họ vẫn bình tĩnh ngồi yên như đang chờ đợi điều gì. Mặc dù thấy tôi, nhưng cha tôi vẫn không nói gì. Tuy nhiên bà thánh trưởng của đền thờ kinh ngạc khi thấy co phờ phạc trong y phục tơi tả. Bà vội vã bước lại. Ngay lúc đó, co tuột ra khỏi tay tôi, ngã gục xuống đất, khóc nức nở. Không khí trong đền thờ đột nhiên trở nên ngột ngạt vì tiếng khóc ấm ức của co. Tôi rụt rè bước đến cạnh cha tôi. Ông vẫn ngồi im không tỏ thái độ gì. Tôi chưa kịp lên tiếng thì bất ngờ một tiếng nổ lông trời vang lên, khắp mặt đất rung chuyển. Đền thờ cũng rung động dữ dội, bụi cát vang lên tứ tung. Tôi bàng hoàng chưa biết phải làm gì, thì cha tôi đã chỉ tay ra cửa sổ nói: "Đến lúc rồi." Tôi hiểu ngay điều ông muốn nói. Cơn địa chấn được tiên đoán sẽ xảy ra đã bắt đầu. Đền Thái Dương được xây trên đỉnh núi cao. Từ đó người ta có thể nhìn thấy toàn bộ kinh đô Arya ở phía dưới. Từ cửa sổ trên cao, tôi thấy một luồng nước khổng lồ từ dưới biển đang dâng lên, cuốn trôi nhà cửa ở phía dưới. Thật là cảnh tượng hãi hùng. Luồng nước dâng lên cuồn cuộn, ngập khắp thành thị, đồng bằng. Cây cối ngã rạp, bật gốc dưới sức mạnh của luồng nước. Sóng bủa cao như núi, mặt đất trung trinh trồi nứt ra từng mảnh. Nhà cửa khắp nơi sụp đổ, lửa cháy đỏ trời, đất đá bể nát vang khắp nơi. Tiếng người kêu la, khóc than thảm thiết, pha lẫn với những tiếng sấm đổ vang trời. Tôi hốt hoảng muốn tìm chỗ thoát thân. Cha tôi lên tiếng: "Không chạy được đâu, số phận của tất cả đã đến lúc kết thúc. Chúng ta đã biết trước việc này rồi. Chỉ tiếc cho con không nghe lời ta mà phạm vào những điều cấm." Ông không nói hết câu, vì khi đó mặt đất tiếp tục trung chuyển dữ dội. Những cái cột đá chống đỡ đền thờ cũng đồng loạt chuyển động theo. tôi là người đi vì sợ hãi. Chỉ chốc lát thôi, mái đền sẽ sụp xuống, đè nát mọi vật bên dưới, và nước triều sẽ dâng lên đây. Tất cả sẽ chìm sâu trong dòng nước. Ngay lúc đó, bà thánh trưởng xông đến chỗ tôi, quát lớn:
"Tên khốn nạn kia, mày đã làm gì con ta? Đáng lẽ nó đã thoát được tai biến này, tại sao sao mày lại dám?"
Bà không thể nói hết câu vì đất đá bấy lên mù mịt và tiếng cầm trú của luồng nước đã át đi giọng nói của bà. Tôi thấy các trưởng lão đang trừng mắt nhìn tôi. Tiếng quát tháo của bà thánh trưởng chìm vào tiếng cầm trú của dòng nước khung chữ đang ập lên đến đền thờ. Tôi bất ngờ cảm thấy trong mình một sự chuyển biến lớn. Trong tôi nhen nhóm những cảm giác mà tôi chưa từng biết đến trước đây. Một cảm giác vừa thương xót, vừa hối hận, dù tôi chưa thể gọi tên. Tôi thấy co vẫn nằm phủ phục dưới nền đá, bất chấp luồng nước của trận đại hùng thủy đang bắt đầu tràn vào đền. Như có một điều gì đó thôi thúc từ bên trong, tôi bước nhanh đến người thánh nữ đáng thương của mình. Trong lúc mọi vật chung quanh đang vỡ nát dưới sức mạnh của cơn địa chấn, tôi quỳ một chân, cúi người xuống sát co, cầm chặt tay nàng, thì thầm một câu mà có lẽ chưa từng có trong ngôn ngữ của người Atlantis chúng tôi:
"Co, nàng ơi, ta rất lấy làm tiếc. Ta xin lỗi nàng, ta..."
Chưa kịp nói dứt câu, những gì trái tim tôi muốn nói, mái đền đã đổ sụp xuống, đè nát tất cả mọi vật bên dưới. Tôi thoáng nhìn thấy đôi mắt co cũng đang nhìn tôi lạ lùng. Đôi môi mấp máy như muốn nói, nhưng không kịp nữa rồi, vì dòng nước đã ập vào cuốn phăng mọi thứ. Tôi rất tiếc là co không nghe được câu sau cùng tôi chưa nói hết: "Ta sẽ không bỏ nàng." Khi nước đã tràn vào cổ họng tôi, tôi cố nắm chặt lấy co nhưng không được nữa. Co đã bị luồng nước mạnh giật khỏi tay tôi, bị cuốn đi mất hút. Tôi gào thét nhưng không kịp thành tiếng. Dạng vật đã chìm trong luồng nước xoáy hung dữ điên cuồng. Rồi tôi không còn hay biết gì nữa. Tôi thấy mình lại đang ngồi trên chiếc ghế bành trong căn phòng khách nhà ông Chris. Chiếc gậy ngọc để bên cạnh, nhưng bảy chiếc ngọc đã không còn phát ra ánh sáng nữa. Ông Chris thân mật hỏi: "Ông thấy thế nào?" Tôi bàng hoàng một lúc rồi lên tiếng:
"Không lẽ chuyện này có thật sao?"
Ông Chris im lặng nhìn tôi, không trả lời. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng mồ hôi vẫn toát ra như tắm. Tôi lẩm bẩm nói một mình:
"Sao lại như thế được? Không lẽ tôi lại có thể nhớ được tiền kiếp? Phải chăng tôi bị thôi miên? Hay là một lực truyền dẫn nào đó tái hiện quá khứ cho tôi? Nhưng dù có thôi miên thì mọi thứ không thể nào hiện ra rõ mồn một như một cuốn phim như vậy được. Những người bị thôi miên khi tỉnh dậy thường không nhớ gì hết, nhưng tôi thì tôi nhớ rõ đến từng chi tiết."
Sau một lúc xúc động, tôi lấy lại bình tĩnh và hỏi:
"Ông có thể giúp tôi giải thích việc này được không?"
Đến lúc đó, ông Chris mới trả lời: "Ông đã hồi tưởng trở lại kiếp sống xa xưa khi ở Atlantis, nhưng ông còn sống nhiều tiền kiếp khác nữa. Nếu muốn, ông có thể hồi tưởng lại những kiếp đó,
vì ông đã từng làm việc này từ trước rồi. Dĩ nhiên hiện nay ông không nhớ đâu, nhưng rồi ông sẽ nhớ.
Tôi thắc mắc, nhưng ông có thể giải thích cho tôi việc này được không?
Ông Chris suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Này ông bạn, cuộc đời chúng ta trải qua hiện đây chỉ là một phần nhỏ của một đời sống kéo dài hàng trăm hàng ngàn năm, mà trong đó chúng ta học hỏi, thu thập kinh nghiệm để tiến tới sự hiểu biết thật sự. Đời sống là một trường học chỉ đại, mà trong đó người ta học những gì cần phải học. Có người học rất nhanh qua những kinh nghiệm, và có những người không chịu học hay học chậm. Do đó họ cứ phải học mãi. Trong trường đời này, đau khổ là bài học tốt nhất, vì chỉ trong đau khổ người ta mới chịu học. Nếu quá dễ dàng sung sướng, ít ai học được gì cả.
Tôi ngạc nhiên.
Nhưng chúng ta phải học gì?
Ông Chris mỉm cười.
Chúng ta học để biết rõ mình thực sự là ai, để biết mối liên hệ giữa chúng ta và những người khác, để biết sự liên quan giữa chúng ta với vũ trụ, để biết về những quy luật của sự sống và vũ trụ. Trong vũ trụ có những quy luật bất biến, không bao giờ thay đổi, nhưng không mấy ai để ý đến. Quy luật quan trọng ông cần phải học lúc này là luật luân hồi và nhân quả.
Ông Chris nhìn tôi thăm dò, rồi tiếp tục giải thích.
Con người thực ra chỉ là những năng lượng trong vũ trụ. Những năng lượng này tạm được gọi là thực thể, mặc dù cách gọi này không chính xác lắm. Thực thể sẽ quá hiện trong các thân xác khác nhau, trải qua nhiều kiếp sống khác nhau. Để học hỏi, lúc tái sinh thành người, lúc thành thú vật, lúc thành các sinh vật ở các cõi giới khác, để học những bài học mà họ được định phải học. Vậy những thực thể này học như thế nào?
Chúng học qua một quy luật gọi là luật nhân quả. Luật này nói rằng mọi tư tưởng, lời nói hay hành động phát xuất từ thực thể sẽ tạo ra những kết quả xấu hoặc tốt trong tương lai. Và kết quả này sẽ bắt buộc thực thể phải chịu trách nhiệm về những việc làm của mình. Cũng giống như một học sinh trải qua các kỳ thi, có khi học sinh thuộc bài và thi đậu, nhưng có khi thi trớt và phải học lại cho đến khi học được bài học. Điều này đã được ghi rõ qua câu gieo giống nào gặt giống đó, hay trồng cam được cam, trồng ớt được ớt, hay gây nhân đạo gặt quả đấy.
Tôi hỏi, nếu tôi gây ra đau khổ cho người khác thì tôi sẽ phải trả giá bằng sự đau khổ mà người khác tạo ra ngược lại cho tôi, có đúng không?
Ông Chris mỉm cười.
Dĩ nhiên rồi, như ông đã biết, vật lý cũng đã nói rõ, bất cứ một lực tác động nào cũng đều có phản lực tương ứng. Tuy nhiên, có khi phản lực xảy ra ngay, có khi nó tiềm ẩn và xảy ra vào lúc khác. Có thể trong kiếp này, có thể trong kiếp sau.
Lúc đó tôi nghĩ đến cô thánh nữ Co và hối hận về việc mình đã gây ra với cô ấy.
Tôi hỏi, nếu thế thì một ngày nào đó Co cũng sẽ trả thù tôi bằng hành động tương tự sao?
Ông Chris gật đầu.
Giữa ông và Co đã có một mối liên hệ trải qua rất nhiều kiếp sống. Khi hồi tưởng lại những kiếp sống quá khứ, ông sẽ hiểu rõ hơn. lúc ở Atlantis, ông chỉ là một thực thể non dại, nên tư tưởng và hành động có tính ích kỷ, độc ác, mang tính bản năng. Vì ông của khi đó đã quen sống trong một môi trường mà sự ích kỷ, độc ác, tham lam, chiếm đoạt là điều bình thường. Ở kiếp sống đó, ông chưa thức tỉnh về tình thương, lòng trắc ẩn hay sự hối hận. Nếu ông không học về những đức tính này qua những kiếp sống sau đó để thay đổi, thì ông chắc chắn không thể được như ngày nay. Tuy nhiên, có rất nhiều người mặc dù trải qua nhiều kiếp sống nhưng vẫn chưa học được gì để tốt hơn. Vì thế cuộc đời của họ ngày nay vẫn triền miên đau khổ. Họ là những người cần phải học thêm, bởi vì trong đau khổ họ mới thức tỉnh để học. Tương tự như thế, có những người tưởng mình đã học được điều gì đó, nhưng khi gặp đúng hoàn cảnh thích hợp thì thói quen tính xấu khi trước lại nổi lên và hành động của họ không khác gì người xấu. Điều này có nghĩa là họ chưa nắm vững bài học trước đây và sẽ phải học lại. Tư tưởng, lời nói và hành động của họ là nguyên nhân đưa đến sự đau khổ để buộc họ phải học. Người có lương tâm, trách nhiệm, biết lắng nghe và cảm thông với người khác thường là những thực thể đã học được bài học mà họ cần học. Họ trải qua nhiều kiếp, có kinh nghiệm học hỏi. Nhờ vậy tính tình, tư tưởng và hành động của họ mới tốt đẹp như thế. Một thực thể phải trải qua nhiều kiếp sống, lúc làm người, lúc làm thú vật, lúc làm sinh vật ở cõi khác, để trải qua những tình huống khác nhau mà học tập. Tùy theo những tư tưởng và hành động mà họ làm, họ sẽ tái sinh vào những hình hài khác nhau, chứ không phải lúc nào cũng đầu thai thành người. Kẻ hung dữ thường tái sinh thành con vật, bị đánh đập tàn nhẫn để học bài học về sự đau khổ mà họ đã gây ra cho người khác. Dĩ nhiên, khi phải trải qua nhiều kiếp sống bị đày đọa, đánh đập tàn nhẫn, họ mới ý thức được hậu quả việc làm của mình và chịu học. Khi người này bắt đầu học được, mỗi khi họ có những hành động độc ác, tự nhiên có một cái gì đó thúc giục họ ngừng tay. Ta gọi là tiếng nói của lương tâm. Tiếng nói thầm lặng này phát xuất từ những trải nghiệm thu được qua những kiếp sống trước. Nó nằm bên trong một bộ óc đặc biệt để nhắc nhở người đó về bài học mà họ cần phải học. Lúc đầu tiếng nói này không hiệu lực cho lắm vì họ không chịu nghe. Nhưng sau nhiều kiếp sống, trải qua nhiều kinh nghiệm đớn đau, họ trở nên mạnh mẽ. Đến khi nào thực thể thay đổi và không hành động như thế nữa, thì xem như họ đã học được những điều cần phải học. Tôi nghe xong thì chợt thắc mắc. Nhưng nếu như vậy thì tôi đã học được những gì? Ông Chris đăm chiêu nhìn tôi. Ông đã học được rất nhiều vì ông là một thực thể thông minh. Nhưng ông phải tự nhận ra những điều ông đã học. Tôi chỉ có thể giúp ông một phần nào thôi, vì tự ông phải tìm ra những gì ông muốn biết. Nếu tôi nói ra thì đó chỉ là ý kiến của tôi, và ông sẽ dễ dàng bỏ qua hay có thể không tin vào những điều tôi nói. Nhưng khi chính ông trải nghiệm những điều này thì ông sẽ có sự thấu hiểu một cách tự nhiên và rõ ràng hơn. Ông Chris mỉm cười nhìn tôi rồi nói tiếp. Thực ra những điều này không có gì mới lạ, vì đã được các tôn giáo đề cập từ lâu rồi. Nhưng đa số mọi người lúc tin lúc ngờ vực, vì đó chỉ là những điều đã được dạy bảo, chứ không phải là kinh nghiệm thực sự của riêng mình. Người có đức tin thì dễ tuân theo những bài học trăng chạy lý thuyết, nhưng đa số chỉ nghe rồi bỏ qua.
Do đó họ phải học đi học lại cho đến khi nào họ thực sự thẩm thấu bài học này.
Khi xưa, phần lớn con người đều có đức tin, nên tôn giáo giúp cho họ học rất nhanh những gì cần học. Ngày đây, người ta đa số có tính nghi ngờ, chỉ nghe những gì họ muốn được nghe và bỏ qua những gì họ không thích. Do đó, họ thường hành động theo ý thích của mình, bất chấp hậu quả, nên họ sẽ còn phải học rất nhiều.
Tôi hồi tưởng lại ký ức xảy ra, rồi hỏi:
theo như trải nghiệm vừa qua, tôi có thể kết luận rằng nền văn minh Atlantis thực sự hiện hữu, cũng như triết gia Plato đã khẳng định rằng Atlantis đã có một nền văn minh phát triển rực rỡ, nhưng sau cùng đã chìm xuống biển qua trận đại hồng thủy. Vậy thì những người từng sống ở đó hiện nay ra sao?
Ông Chris chăm chú nhìn tôi.
Ông có thực sự muốn biết điều đó không?
Tuy ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ, nhưng tôi cũng gật đầu.
Ông Chris thông thả nói: đa số mọi người không tin rằng từ ngàn xưa từng có những nền văn minh cao hơn ngày nay, nhưng đã biến mất trên bề mặt địa cầu, không còn để lại dấu vết gì. Tuy nhiên điều này cũng không lạ, vì 200 năm trước, nếu ai đó nói rằng con người có thể bay lên không gian hay tạo ra những thứ chủ ký có thể xóa sổ cả một lục địa thì chẳng ai tin. Nếu quan sát những biến cố xảy ra trong thời gian gần đây, chúng ta thấy rằng chỉ qua 2 trận thế chiến mà bao nhiêu quốc gia đã bị xóa sổ và bao nhiêu quốc gia được hình thành. Nếu nhìn xa hơn nữa, chúng ta có thể thấy những đế quốc như Ai Cập, Hy Lạp, La Mã hay Mông Cổ với các triều đại kéo dài hàng trăm năm, nhưng hiện nay cũng không còn tồn tại. Thì việc một nền văn minh đã tồn tại hàng ngàn năm rồi biến mất qua trận đại hồng thủy cũng không phải là điều không thể xảy ra. Biết đâu dài trăm năm nữa, người ta không còn biết gì đến nền văn minh cơ giới với những phát minh khoa học kỹ thuật ngày nay nữa. Chỉ chạy biến cố như chiến tranh, đại dịch, thiên tai thì tất cả đều thay đổi, và biết đâu lịch sử lại tái diễn vì chẳng ai học được gì.
Ông Chris dừng lại như để cho tôi suy nghĩ, rồi tiếp tục:
nếu biết quan sát, ông sẽ thấy phần lớn những người đã từng sống tại Atlantis khi xưa đang trở lại thời đại này để học bài học mà họ cần học. Mỗi cá nhân có những bài học riêng, nhưng nói chung tất cả đều phải học lại những bài học chưa hoàn thành, và khi học xong thì lại học những bài học lớn lao hơn.
Ông Chris nhấn mạnh: nếu để ý, ông sẽ thấy chỉ trong một thời gian rất ngắn, chưa đầy một thế kỷ, mà đã có biết bao nhiêu phát minh khoa học kỹ thuật ra đời. Trong 50 năm qua, số lượng phát minh khoa học kỹ thuật đã vượt trội hơn tất cả những phát minh trong mấy ngàn năm trước. Có bao giờ ông tự hỏi tại sao lại có nhiều phát minh như thế không? Các kiến thức khoa học này từ đâu đến? Phải chăng những người sống tại Atlantis khi xưa đã tái sinh trở lại và mang theo những kiến thức siêu phàm của họ vào thế kỷ này?
Ông Chris ngừng lại một chút dò ý tôi, rồi nói:
trong vòng 20 năm nữa, ông sẽ thấy có những phát minh hết sức tối tân mà hiện nay mọi người nghĩ không thể xảy ra. Thế kỷ 21 này sẽ là khoảng thời gian mà phát minh kỹ thuật tiến bộ vượt xa những thế kỷ trước. Ông sẽ thấy tình trạng tham lam, ích kỷ, bóc lột, chiếm đoạt, áp bức xảy ra nhiều hơn trước. Ông sẽ thấy xã hội phân chia ra nhiều đẳng cấp,
mà đẳng cấp trên sẽ đàn áp đẳng cấp dưới, không thương tiếc. Tình trạng vô cảm dẫn dưng trước sự đau khổ của người khác đã và sẽ xảy ra khắp nơi. Ngay ở nước Mỹ này, tình trạng bất bình đẳng, giàu nghèo hay phân biệt chủng tộc đang và sẽ là vấn đề lớn trong tương lai. Ngay tại đây, nơi mà phần lớn người Atlantis đầu thai trở lại, ông có thể thấy khoa học kỹ thuật phát triển mạnh hơn những nơi khác. Câu hỏi là mặc dù đã trải qua bao nhiêu kiếp sống, nhưng những người này đã học được gì? Mặc dù đây là câu hỏi mang tính cá nhân, nhưng những câu hỏi dành cho toàn thể nhân loại, họ đã học được gì? Ông Rhys ngừng lại một lúc để tôi suy nghĩ, rồi tiếp tục. Nếu một lục địa như Atlantis có thể biến mất trên bề mặt địa cầu, thì các lục địa khác như châu Mỹ, châu Âu, châu Á hay châu Úc hiện đang hưng thịnh cũng có thể dở nát thành nhiều mảnh hay chìm sâu xuống đáy đại dương. Nếu một nền khoa học có thể thay đổi được nguyên tử trong cơ thể để chữa bệnh, thì nó cũng có thể biến con người thành một thứ sinh vật nửa người nửa thú. Và tôi nghĩ điều này có thể xảy ra vì một số người vẫn chưa học được điều họ phải học, dù đã trải qua nhiều kiếp sống sau đó. Nếu những người tham lam, ích kỷ chưa học được bài học về hậu quả của những gì họ đã gây ra cho người khác, thì họ phải học lại bài học này có những biến cố cùng cực hơn mà họ không thể tưởng tượng được. Như tôi đã nói, phần lớn con người chỉ học được qua sự đau khổ, và bài học đau khổ này sẽ diễn ra vô cùng khốc liệt, ngoài sức tưởng tượng của con người. Tôi giật mình. Ông nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra hay sao? Ông Rhys gật đầu khẳng định. Nếu để ý, ông sẽ thấy hiện nay đã có những biến động trong tự nhiên, như là lời cảnh cáo về sự vô ý thức của con người. Ông có thể thấy các tảng băng khổng lồ từng tồn tại hàng triệu năm ở hai đầu cực trái đất đang tan rã vì hành tinh đang đóng lên. Và ít lâu nữa, nước biển sẽ dâng lên gây ngập lụt khắp nơi. Những quốc gia ở sát bờ biển sẽ chìm xuống đại dương. Chỉ ít lâu nữa sẽ có những trận hạn hán khủng khiếp và cháy rừng thiêu đốt địa cầu, gây ra bởi sự biến đổi khí hậu không thể vãn hồi. Rồi nạn đói, thiên tai, dịch bệnh sẽ tràn lan khắp nơi. Người chết có thể lên đến con số hàng triệu hay nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, đã mấy ai thấy trước được điều này? Hiện nay đa số vẫn sống một cách dửng dưng, vô ý thức, vì tai họa chưa xảy đến với chính họ, gây hệ lụy cho gia đình họ hay quốc gia mà họ đang sống. Nếu nó xảy ra ở một nơi chốn nào khác, thì họ thường chẳng quan tâm. Càng ngày, con người càng sống một cách ích kỷ, tham lam, phung phí và vô cảm. Họ không biết thế nào là đủ, mà vẫn ham muốn nhiều thứ. Họ tiếp tục phá hoại thiên nhiên không thương tiếc để thỏa mãn lòng ham muốn chiếm đoạt mọi thứ. Họ không bao giờ biết đủ và tiếp tục dơ chét những gì họ có thể chiếm đoạt, nên sẽ phải học bài học này dưới những hoàn cảnh mà họ không bao giờ nghĩ là có thể xảy ra cho mình được. Bất ngờ, ông Rhys ngừng lại. Chắc bây giờ NC đang sốt ruột vì bữa cơm tối rồi đấy. Hình như ông bà muốn mời tôi dùng cơm hôm nay thì phải. Buổi gặp gỡ bữa nay cũng đã đủ rồi. Chúng ta còn gặp nhau nhiều lần nữa, và tôi sẵn sàng giúp ông truy tìm lại những gì ông muốn biết. Trong lúc chúng tôi nói chuyện về châu Atlantis, ông Thomas cho biết thêm rằng khi xưa, lịch sử Atlantis
có ghi nhận những trận động đất, bão tố và sóng thần gây ra nhiều thiệt hại rất lớn. Nhưng người dân xứ này chỉ coi đó là những biến cố tự nhiên, chứ không để ý đến hậu quả mỗi ngày một nghiêm trọng và kinh khủng hơn trước khi xảy ra cơn đại hồng thủy nhấn chìm xuống đáy biển và cả nền văn minh này bị tiêu diệt hoàn toàn. Tôi có hỏi ông rằng, ông có thể nhớ lại những kiếp sống trước đó nữa không? Ông cho biết, chắc chắn ông đã có những kiếp sống trước đó, nhưng không nhớ được vì khả năng hồi tưởng của ông còn rất giới hạn. Tự hỏi thêm chi tiết về đời sống tại châu Atlantis, ông nói rằng rất khó có thể diễn tả về đời sống lúc đó cho người hiện tại hiểu được. Lý do là người dân xứ này sống thiên về bản năng, do đó họ hết sức ích kỷ.